luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập đến các nhóm nhiệm vụ và giải pháp của tỉnh nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI đến năm 2025. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu nội dung chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 09 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI đến năm 2025, qua đó góp phần tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi nhằm thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Theo kết quả công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI về báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2021, tổng số điểm BCI của tỉnh Bình Định đạt được là 68,32 điểm, tăng 5,14 điểm so với năm 2020. Với kết quả này, thứ hạng của tỉnh Bình Định từ vị thứ 37 năm 2020 vươn lên xếp vị thứ 11 trong bảng tổng sắp thuộc nhóm tốt, tăng 26 bậc so với năm 2020. Trong 12 địa phương thuộc vùng duyên hải miền Trung, tỉnh Bình Định xếp thứ 3, tăng 7 bậc so với năm 2020, đứng sau thành phố Đà Nẵng cùng tỉnh Thừa Thiên Huế và đứng trên 9 tỉnh gồm Phú Yên, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa. Trong 10 chỉ số thành phần, tỉnh Bình Định có 7 chỉ số tăng điểm so với năm 2020 là thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, chi phí thời gian, tính minh bạch, chi phí không chính thức, tính năng động của chính quyền tỉnh, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và cạnh tranh bình đẳng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tỉnh Bình Định cũng có 3 chỉ số giảm điểm là gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai và đào tạo lao động. Để tiếp tục cải thiện và nâng cao chỉ số BCI, tạo chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch cải thiện nâng cao chỉ số BCI đến năm 2025. Mục tiêu chung của kế hoạch là cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số BCI của tỉnh một cách bền vững, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của chỉ số BCI, nâng cao vai trò trách nhiệm của các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh trong việc cải thiện kết quả và thứ bậc xếp hạng chỉ số BCI của tỉnh, góp phần tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi nhằm thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp, bảo đảm sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, tỉnh Bình Định phấn đấu kết quả chỉ số BCI của tỉnh nằm trong nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước và nhóm 3 địa phương dẫn đầu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với điểm chỉ số BCI năm sau cao hơn năm trước. Để đạt được mục tiêu này, trong kế hoạch vừa ban hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để cải thiện từng chỉ số thành phần của chỉ số BCI. Đặc biệt, tương ứng với mỗi nhóm nhiệm vụ và giải pháp cải thiện từng chỉ số thành phần, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ đích danh cho từng cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra. Theo đó, đối với chỉ số gia nhập thị trường, phấn đấu đạt từ 8,65 điểm trở lên và chỉ số cạnh tranh bình đẳng phấn đấu đạt từ 6,7 điểm trở lên, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì. Đối với chỉ số tính năng động của chính quyền phấn đấu đạt từ 7 điểm trở lên, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan. Đối với chỉ số tiếp cận đất đai, phấn đấu đạt từ 7,3 điểm trở lên, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì. Đối với chỉ số tính minh bạch, phấn đấu đạt từ 7,1 điểm trở lên, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan. Đối với chỉ số chi phí thời gian, phấn đấu đạt từ 8,1 điểm trở lên, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì. Đối với chỉ số chi phí không chính thức, phấn đấu đạt từ 7,1 điểm trở lên, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì. Đối với chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, phấn đấu đạt từ 6,32 điểm trở lên, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì. Đối với chỉ số đào tạo lao động, phấn đấu đạt từ 6,85 điểm trở lên, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì. Đối với chỉ số thiết chế và an ninh trật tự, phấn đấu đạt từ 7,2 điểm trở lên, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm chủ trì theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan. Ngoài những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn giao nhiệm vụ đối với nhóm nhiệm vụ giải pháp hỗ trợ cho các sở, nội vụ, ngoại vụ, tài chính, thông tin và truyền thông, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Định và các hiệp hội, hội doanh nghiệp của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chỉ số DDCI, phân tích đánh giá kết quả chỉ số PCI, chỉ số DCCI hàng năm để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy hoạch theo dõi chỉ đạo việc thực hiện. Đồng thời hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ để cải thiện chỉ số PCI, chỉ số DDCI theo phân công nhiệm vụ. Các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung kế hoạch này xây dựng ban hành kế hoạch riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch cải cách hành chính hàng năm để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi các chỉ số thành phần của chỉ số PCI chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ giải pháp cụ thể được giao phụ trách. Các cơ quan đơn vị địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung chỉ thị quan trọng này.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nêu rõ, trong thời gian qua, các bộ ngành đã tích cực chỉ đạo triển khai hỗ trợ các địa phương tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng, ổn định đời sống nhân dân. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm các quy định về bảo vệ rừng trên địa bàn một số tỉnh có diễn biến phức tạp. Nhiều vụ vi phạm phá rừng trái pháp luật với quy mô lớn đã xảy ra, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, gây bức xúc trong xã hội. Để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, đồng thời góp phần thực hiện cam kết quốc tế, đặc biệt là cam kết tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quản lý chặt chẽ diện tích rừng theo đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tích hợp đầy đủ thông tin về rừng, đất rừng trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trong quá trình xây dựng hoàn thiện quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để quản lý bảo vệ chặt chẽ, hiệu quả đối với diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tránh tình trạng lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng để phá rừng trái pháp luật. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo kiểm tra chấn chỉnh tình trạng và xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi để phân lô, bán nền, xây dựng trên đất rừng trái quy định của pháp luật. Khẩn trương kiểm tra hiện trường, xác minh điều tra làm rõ các vụ phá rừng trái pháp luật đã được các cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và địa phương kiểm tra phát hiện để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các vụ án phá rừng, lấn chiếm đất rừng trong thời gian qua, nhằm răn đe giáo dục phòng ngừa chung. Xử lý trách nhiệm của chủ rừng và các tổ chức cá nhân có liên quan khi để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý, nhưng không có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở, các chủ rừng tăng cường biện pháp quản lý bảo vệ rừng, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá toàn bộ diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn, nhất là tại các ban quản lý rừng đặc dụng phòng hộ. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng, thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo chỉ thị số 13 ngày 12 tháng 1 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nghị quyết số 71 ngày 8 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án trọng điểm về phá rừng, lấn chiếm đất rừng đã được các cơ quan báo chí phản ánh trong thời gian qua. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác giao rừng cho thuê rừng gắn với giao đất cho thuê đất, đặc biệt là diện tích rừng do Ủy ban Nhân dân cấp xã đang quản lý, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Kiên quyết thu hồi rừng đối với các chủ rừng không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ rừng để xảy ra mất rừng, bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn địa phương, trong đó tập trung ưu tiên bố trí đủ lực lượng cho kiểm lâm địa bàn cấp xã, kiểm lâm cơ động bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp tục tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao đời sống thu nhập người làm nghề rừng, huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư phát triển sản xuất lâm nghiệp, tiêu thụ nông lâm sản tại các tỉnh nhằm giảm áp lực lên rừng, phối hợp với cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương, tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ rừng có quy mô lớn phức tạp, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao hiện đại trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng, đảm bảo hiệu quả. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm quản lý chặt chẽ đất đai, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất rừng trái quy định của pháp luật. Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, nhất là trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Chỉ đạo hỗ trợ các địa phương điều tra xử lý nghiêm các vụ án hình sự trong lĩnh vực lâm nghiệp, đặc biệt là các hành vi hủy hoại rừng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.